về bên cha và con và thánh thần. Lạy cha là Thiên Chúa chúng con, cha đã gieo vào trong thế giới này hạt giống và một mầm sống quý giá nhất là Đức Giêsu con cha, để tất cả những ai hiểu biết Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu, gắn bó với Chúa Giêsu thì người ấy sẽ đón nhận sự sống sung mãn cho chính mình và có khả năng chia sẻ cho anh chị em. Chúng con nhận biết như thế cho nên cha thấy chúng con tìm đến đây sau những giờ lao động vất vả mệt nhọc, sau những giờ bon chen trong cuộc sống xã hội. Chúng con tìm đến đây để được học biết về Chúa Giêsu và nhờ Ngài được hiểu về cha, yêu về cha, đón nhận cha một cách trọn vẹn hơn. Và cũng như cha đã nói qua miệng Thánh Phaolô, không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa mà lại không do Thánh Linh. Thì lạy cha, chúng con ngài xin cha gửi Thánh Thần cha xuống trong cõi lòng mỗi người chúng con đây, để người khai mở trí khôn chúng con, người khai mở cõi lòng chúng con, người tác động trong ý chí chúng con, để chúng con thực sự hiểu biết, yêu mến và sống tin mừng Chúa Giêsu con cha nhiều hơn. Thưa anh chị em, với tâm tình cầu nguyện đó, chúng ta cùng hát lên lời cầu thần, xin Chúa Thánh Thần ngự đến.
Thánh Thần, thần xin ngự đến.
Ngoài sự gặp gỡ trao đổi nói chuyện, Đức Giáo Hoàng là cái gì? Đức Giáo Hoàng dạy giáo lý. Và cái bài giáo lý mà Ngài dạy đã được nhiều đại pháp thánh tôn giáo ở trên thế giới, người ta thu lại và người ta truyền trực tiếp cho giáo dân nghe. Rồi cái bài giáo lý đó còn được thu băng nữa, để những ai mà muốn mua cái băng tâm hoàn dạy giáo lý đó thì có thể về nghe cho kỹ hơn. Và bài giáo lý đó cũng được viết lại nữa, chẳng hạn như là cái tờ báo do một du vô người mới của bên Pháp đó. Thì tôi thấy là mỗi một lần cái tờ báo là tuần báo, mỗi một lần người ta đều có viết lại cái bài giảng của Đức Thánh Cha. Thế thì anh chị em có lẽ giống như tôi, mình có thể tự hỏi rằng tại sao mà Đức Giáo Hoàng thì trong công ngàn việc mỗi một ngày chẳng hạn là phải tiếp xúc với các phái đoàn, mà đâu có phải là tiếp xúc như là mình tiếp xúc nói chuyện tán gẫu cho lâu cuối. Giáo Hoàng và tiếp xúc với các phái đoàn là toàn những vấn đề quan trọng cả. Và vì thế cái cuộc tiếp xúc đó nó đòi hỏi phải có thì giờ để chuẩn bị suy nghĩ kỹ lưỡng lắm. Rồi đấy là chưa kể là ngài phải giải quyết biết bao nhiêu vấn đề ở trong nội bộ của một giáo hội toàn cầu. Nhiều khi một ông linh mục và sứ đạo mà đã đi lưu vu mỗi ngày thì cũng chỉ là Đức Giáo Hoàng với lại giáo hội toàn cầu. Đấy là chưa kể là ngài phải dành thì giờ để mà viết những thông điệp, viết những giáo huấn cho giáo hội. Cho nên người ta nói là ngọn đèn tắt cuối cùng ở Roma là cái đèn phòng Đức Giáo Hoàng, thức rất là khuya để làm việc. Và đấy là chưa kể đến những cuộc biểu tham tụ vụ biết bao nhiêu nước ở trên thế giới này mà ngài thực hiện và tất cả chúng ta đều biết. Thế thì tại sao một con người với biết bao nhiêu công việc như thế mà mỗi một tuần lại vẫn dành thì giờ ra để dạy giáo lý? Nó không phải là dạy giáo lý cho trẻ con mà là cho người lớn. Tại sao vậy? Nếu không phải là bởi vì cái tầm quan trọng của việc dạy giáo lý và học giáo lý. Thực sự như vậy, nó có một cái tầm quan trọng rất là đặc biệt, cho nên Đức Giáo Hoàng ý thức là trách nhiệm lớn nhất của một giáo hội, của một linh mục, của một tu sĩ và của cả giáo dân. Và vì thế mà cho dẫu bận rộn đến đâu phải vẫn dành một giờ để làm cái công việc dạy giáo lý. Nếu mà chúng ta muốn thấy rõ tầm quan trọng đó thì tôi đề nghị các anh chị em thế này. Anh chị em vẫn nghe nói là người Kitô hữu khi mà đánh nhận bí tích rửa tội được gắn bó với Chúa Giêsu Kitô thì đồng thời là tham dự vào ba chức năng của Chúa Giêsu Kitô. Ba cái chức năng đó là tư tế, ngôn sứ và phục vụ. Bây giờ anh chị em cứ quy chiếu về ba cái chức năng đó thì mình sẽ thấy vai trò của giáo lý nó như thế nào. Học giáo lý cần thiết để mình biết sống đời sống bí tích thực sự, tức là cái khía cạnh tư tế. Ở nhà thờ Đức Bà cũng giống như là nhiều nhà thờ khác, vẫn có cái tình trạng là một số đông giáo dân, nhất là các bạn trẻ, đi lễ nhưng mà đứng ở ngoài không muốn vô, ngồi trên một cái hông đa ở ngoài kia để ngó vào nhà thờ xem lễ, rất là du dương, ở đâu cũng có cả. Giả như là nhà thờ mà đầy người rồi thì không nói làm cái gì, nhưng mà có nhiều khi nhà thờ còn trống chỗ lắm nhưng mà vẫn đứng ở ngoài. Có thể là bởi vì lỡ đến trễ, cũng có thể là bởi vì cái xe cúp đó nó đẹp quá, bây giờ mình đi gửi nhớ nó cả bên cạnh nó hư cuộc. Và cũng có thể là gửi xe thì sợ hút xăng mất chăng, có nhiều lý do. Nhưng mà tôi thấy là một trong những lý do lớn là mình không hiểu giáo lý, cho nên không biết được cái chuyện mình đi dự thánh lễ nó mang cái ý nghĩa gì. Hay là những người giáo dân khác thì có thể vào nhà thờ và đi lễ rất là siêng năng. Nhưng mà xin lỗi anh chị em, có một người nói với tôi thế này: cha có vẻ quan tâm đến việc giảng dạy lắm, mà tại sao giáo dân của cha vào nhà thờ vừa xem lễ mà vừa lần hạt? Thì tôi nghe người tôi buồn quá. Bởi vì thực sự thì trong những bài giảng Chủ nhật thì có bao giờ mà tôi để cho họ cái chuyện đó đâu, tôi nghĩ là rất bình thường.
Chạy
anh chị em hiểu.
Kỳ trước nó cũng chạy rồi.
Nhưng mà đấy, nó có cái vấn đề là mình thiếu hiểu biết giáo lý.
Nó không chạy đâu.
Và vì thế,
rồi, nó không chạy
đời sống bí tích của mình nó không có chọn này. Khi mà mình không hiểu biết giáo lý cho tốt, thì cái việc tưởng thành bí tích nó có thể chỉ là một lề luật mà tôi phải giữ cho xong.
Bây giờ vậy.
Tôi đã từng chứng kiến cái cảnh khi tôi còn là một thầy đại chủ sinh đến thăm một anh đó.
Có là
chiều đó, đó. Anh ấy nói với tôi là, tôi xin lỗi, ngồi chờ 15 phút về liền. Mà đi đâu vậy? Đi lễ 15 phút thôi. Anh chị em có tưởng tượng một cái lễ là 15 phút không? Nhưng mà rất là nhanh. Bởi vì khi mà đến nơi thì cha bắt đầu đọc phúc âm. Mà thì mới được ông cha giảng ngắn nữa thì càng thích nữa. Thì sau đó thì đến khi cha dân mình thánh xong, người ta bắt đầu nước lễ thì là ta ô rồi qua rồi. 15 phút thôi. Nhanh lắm. Thì khi mà mình không có hiểu biết giáo lý thì cái cử hành bí tích của mình nó chỉ là một lề luật phải giữ cho xong. Và như thế nó là một nghi thức trầm rộng. Và tôi nói mạnh hơn nữa, đối với người ngoài giáo hội, người ta nhìn vào, người ta thấy nó có vẻ bùa chú và ma quật. Nó có vẻ pháp quật. Khi mà chúng ta cử hành bí tích một cách thiếu hiểu biết như vậy. Cho nên cái vấn đề học hỏi giáo lý nó rất cần thiết để giúp mình sống một đời sống bí tích là trung tâm của đời sống Kitô giáo. Và ngược lại, học hỏi giáo lý phải đưa chúng ta đến đời sống bí tích. Bởi vì nếu mà giáo lý không đưa mình đến chỗ sống đời sống bí tích, cử hành bí tích một cách trọn vẹn, thì cái giáo lý đó chỉ là một mớ kiến thức dành cho cái đầu. Đang khi đó đạo đâu có phải là kiến thức, mà đạo là một sự sống được trao ban cho chúng ta. Đạo là một sự sống chứ không phải chỉ là kiến thức. Giáo lý phải đưa ta đến đời sống bí tích trọn vẹn hơn. Học hỏi giáo lý cần thiết cho đời sống bí tích như vậy. Và đồng thời học hỏi giáo lý còn cần thiết để mình có thể giữ vững đức tin và hơn nữa làm chứng cho Chúa. Đấy là cái khía cạnh ngôn sứ ở trong đời sống người Kitô hữu. Có một lần một em học sinh đến thăm cô cha, con đi nhà trường thì tôi giáo dạy con là người ta thành người là có cả một cái quá trình từ cái gì đó xong rồi đến quân khỉ xong rồi đến vượt người thành người. Thì con về nhà con học bài thì má con bảo mày quân vô đạo. Chúa dạy là Chúa nắm đất sét thành hình người, Chúa thổi hơi thở của mỗi thành người. Mày lại bảo là người đừng vượt vào đây vô đạo. Thế thì bây giờ con biết theo ai bây giờ? Nói một em học sinh nó than thở với tôi như vậy. Lý do sao anh chị em? Một em sinh viên khác thì đến nói với tôi là bây giờ nhà trường ra cái đề tài thuyết trình về thánh kinh của Thiên Chúa giáo là một quan điểm phản động của cái thuyết tiến hóa. Thì bây giờ xin cha giải thích cho con xem thánh kinh ở Thiên Chúa dạy mình làm sao. Ấy, những cái chuyện đó là những sự kiện rất thường mà tôi đã đọc nhiều lắm. Cái nguyên cớ là ở đâu thưa anh chị em? Nếu mà người mẹ công giáo đó hiểu biết giáo lý để cắt tỉa cho con thấy được cái quan điểm của đạo là thế nào thì hay biết chừng nào. Mà bây giờ mình chỉ có phan đó là mày vô đạo. Nó đâm ra nó đúng đúng. Bởi vì đến nhà trường dạy nó như vậy. Nó về nhà thì mẹ lại mắng như thế. Đâm ra nó đúng đúng trao đảo trong đời sống đức tin. Và tôi nghĩ là có nhiều người trẻ có những vấn nạn ở trong đời sống đức tin mà không gặp được ai giải quyết cho. Cho nên cứ giam mình ở trong những cái trong đạo tổng. Chính vì thế mà cần phải có cái sự hiểu biết giáo lý. Hiểu biết giáo lý để mình có thể giữ vững đức tin, nhất là trong thời đại này đối với các bạn trẻ. Biết bao nhiêu tư tưởng mới, biết bao nhiêu quan niệm mới, biết bao nhiêu biến cố mới, dồn dập xảy ra. mình không có một cái hiểu biết giáo lý cho vững chắc, mình cảm thấy là mình trao đảo mẹ. Và không phải chỉ là giữ vững đức tin, đức tin không phải chỉ để mà giữ, mà đức tin phải là để sống và là để làm chứng cho Chúa. Như là Thánh Phêrô nói, anh chị em hãy sẵn sàng đáp lời tất cả những ai trao vấn về niềm hy vọng đang có trong lòng anh chị em. Chúng ta phải là người có khả năng đáp trả những vấn nạn mà thời đại đã đặt ra. Nhưng mà khi mà mình đáp trả làm sao được khi chính mình thì không nắm được. Thành ra người ta vẫn nói là đức tin hay là tôn giáo là một cái gì thuộc tình cảm của con người. Tôi chấp nhận, nhưng mà tôi cũng không bằng lòng hoàn toàn. Bởi vì nó không phải chỉ là chuyện tình cảm thuần túy, mà tôn giáo của chúng tôi phải là một cái gì ăn rễ sâu trong lý trí của con người. Chúng ta phải có khả năng lý luận. Và như thế thì đòi mình phải học hỏi để mà đào sâu cái hiểu biết, cái kiến thức về mặt giáo lý. Học hỏi giáo lý còn cần thiết nữa ở cái khía cạnh là giúp cho mình thực sự sống một cái niềm tin dấn thân ở trong xã hội. Bởi vì anh chị em thấy đạo đâu có phải chỉ là chuyện ở trong nhà thờ. Nếu mà ta tách biệt cái đời sống bí tích ở trong nhà thờ với cái đời sống xã hội ở ngoài ra làm hai cái. Lúc này tôi đi lễ. Giờ sau là tôi ra ngoài đời, tôi sống, tôi bất cần, không có liên hệ gì đến cái việc nhà thờ và đồ hết. Như vậy thì giáo hội ngày hôm nay nói rằng đó là cái sai lầm trầm trọng nhất trong thời đại chúng ta. Không được tách biệt như vậy, và cũng không được đối nghịch tôn giáo với đời sống xã hội, lại càng sai lầm hơn nữa. Cái niềm tin của mình phải có khả năng để trở thành một cái chọn lựa căn bản, và nó đẩy mình vào trong cuộc sống với những cái mình phải chọn lựa, nhưng mà luôn luôn quy chiếu về đức tin. Một đức tin sống động là phải như thế. Thế thì khi mà ta bước vào đời sống xã hội đó, anh chị em phải chọn lựa cái này cái khác. Mình dựa vào đâu mà chọn lựa? Giáo hội nói rằng phải dựa vào cái vũ trụ quan Kitô giáo mà chọn lựa. Một anh cộng sản chẳng hạn, anh ta sẽ dựa vào cái lý thuyết Marxist của anh ta để người ta chọn. Còn một người công giáo dựa vào vũ trụ quan Kitô giáo của mình mà chọn. Nhưng mà khi cái vũ trụ quan và nhân sinh quan Kitô giáo chúng ta không nắm thì dựa vào đâu mà chúng ta chọn? Và cái chọn lựa của mình có thực sự trung tín với đức tin? Thế cho nên nó đòi mình phải học hỏi giáo lý không? Thế tôi trình bày với anh chị em một vài cái lý do như thế để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của việc dạy giáo lý và học hỏi giáo lý. Và ta hiểu được tại sao mà Đức Giáo Hoàng trong công ngàn việc như thế mà mỗi một tuần vẫn dành ra một giờ dạy giáo lý cho người lớn. Cho người lớn chứ không phải là cho trẻ con. Bởi vì không phải chỉ có trẻ con nó cần học giáo lý để mà nó lãnh nhận bí tích thánh thể và bí tích thiên sức rồi sau đó thôi. Nhưng mà chúng ta còn phải học giáo lý cả đời. Anh chị em có thấy có một cái sự cách biệt rất lớn? Tôi cũng là người có đạo gốc, nhưng phần lớn anh chị em ở đây. Thế thì khi ta sinh ra, ta được rửa tội, rồi đến năm 7-8 tuổi thì ta đi học giáo lý, vỡ lòng. Xong là ta được rước lễ, xin tội, thích lắm. Sau đó chừng 2-3 năm gì đó thì ta lại học giáo lý, thì chịu rất thêm sức. Xong đó lại tội. Mà cái kiến thức giáo lý khi mình 10 tuổi, 11 tuổi để chịu rất thêm sức đó, thì mình học cái gì? Hỏi Đức Chúa Lời có mấy ngôi? Thường có ba ngôi, ngôi nhất là cha, ngôi hai là con, ngôi ba là thánh thần. Lúc ấy mình có hiểu ngôi đó là cái gì không anh chị em? Tôi hỏi thật anh chị em là bây giờ ở đây này, chúng ta có hiểu ngôi là cái gì không? Hỏi như thế là thấy mềm đầu rồi. Ngôi là cái gì? Lúc ấy mình đâu có hiểu gì. Cái việc mà thu vào ký ức của trẻ thơ những cái định đề tôn giáo rất quan trọng. Cho nên dạy cho trẻ con biết về Chúa Ba Ngôi là cần thiết thật. Thế nhưng mà nó cần phải được giáo dục. Nếu không thì cái kiến thức khoa học và xã hội của chúng ta nó cứ tăng lên theo cấp tiểu học, trung học, đại học, trên đại học. Đang khi đó kiến thức giáo lý tôn giáo của mình nó vẫn ở lớp ABC, nó vẫn ở lớp 5
rồi mới sinh lẽ.
Nó có một cái khoảng cách và một sự chênh lệch rất lớn, và vì thế không có gì lạ khi mà nó xảy ra những trao đảo trong đời sống thông tin lúc mà chúng ta phải tiếp cận đến những vấn đề của cuộc sống nó đặt ra, những vấn đề và những quan điểm mới nó đặt ra. Cho nên cái việc học giáo lý nó quan trọng ở chỗ đó. Tôi xin đúc kết lại ở trong cái tư tưởng này: đức tin là một hành trình. Nó giống như là cái sự sống con người của ta vậy. Từ một bào thai trở thành một trẻ thơ, rồi thì trở thành một thiếu niên, một thanh niên, một người lớn. Nó là cả một cái quá trình. Đức tin cũng vậy, là cả một cái quá trình hình thành. Cái ngày mà lãnh nhận ký ức rửa tội, đức tin mới là một hạt giống mà Thiên Chúa gieo vào trong lòng và cuộc đời của mỗi một người. Nhưng mà cái hạt giống ấy nó cần được nảy mầm và phát triển, được vun trồng cho mỗi một ngày lớn mạnh hơn. Cái sự phát triển ấy nó tùy thuộc vào ơn của Chúa, cho nên chúng ta gọi đức tin là một hồng ân Chúa ban, rất đúng. Nhưng mà đồng thời cái sự phát triển ấy còn đòi hỏi sự đóng góp của mỗi một người nữa. Như anh chị em nghe cái dụ ngôn cách đây 2 tuần, người giáo dục nào phải làm. Cái hạt giống đó chúng ta không làm nên, cho nên hạt giống đó là một hồng ân Chúa ban. Thế nhưng mà đồng thời mình cần phải dọn đất trước để cho hạt giống ấy có thể sinh sôi nảy nở. Hạt 30, hạt 60, hạt 100, mình cần phải dọn đất, cần phải công tác với ơn Chúa. Và cái việc mà ta đi học giáo lý chính là công tác với ơn Chúa để vun trồng cái đức tin đó một ngày một mạnh mẽ hơn. Chính là chỗ này mà anh chị em nên nhìn vào một gương mẫu lớn nhất của tất cả chúng ta, đó là mẹ Maria. Mẹ Maria chính là gương mẫu của đức tin. Bà Elizabeth nói với Maria: phúc cho chị vì chị đã tin rằng lời Chúa phán cùng chị sẽ được thực hiện. Mẹ Maria là người diễn phúc vì đã tin. Thế nhưng mà ông Thánh Luca 2-3 lần anh chị em thấy không? Ngài ghi nhận rằng đức mẹ suy nghĩ là trong lòng. Đức Maria ghi nhớ sự kiện đó mà suy đi nghĩ lại trong lòng. Suy đi nghĩ lại bởi vì đức mẹ nghi ngờ. Đức mẹ nghi lời Chúa của đúng không? Không phải. Nhưng là đức mẹ đào sâu lời Chúa, đào sâu cái biến cố xảy đến trong cuộc đời của mình. Cho nên nơi đức mẹ đang gặp được cái gương mẫu của một người Kitô hữu, cái đức tin mà mình đón nhận là một hạt giống. Khi mà mình tin có nghĩa là mình thương xin vâng với Chúa Giêsu. Nhưng mà cái lời xin vâng ấy cũng như trong cuộc đời các mẹ, mình cần phải đào sâu để mà hiểu biết cái lời đó trọn vẹn hơn, để càng ngày chúng ta có thể suy nghĩ như Chúa Giêsu, hành động như Chúa Giêsu, hy vọng như Chúa Giêsu, yêu thương như Chúa Giêsu. Mình cần phải đào sâu cái niềm tin đó. Chính vì thế mà cần đi học giáo lý. Tôi xin gợi một bài nét của ngày hôm nay như thế. Và cái buổi khai mạc này tôi cũng xin nói ngay cái đường hướng giáo lý để anh chị em thấy nó có thích hợp với mình không, để anh chị em đến tham dự. Khi mà nói đến giáo lý là phải nói một cái hiểu biết có tính cách hệ thống và toàn bộ. Người ta phân biệt 3 cái khía cạnh như thế này. Thứ nhất đó, lời rao giảng tiên khởi, cái tiếng chuyên môn gọi là kerygma, có nghĩa là ngày xưa khi mà các tông đồ đi giảng cho người ta đó, các ngài giảng rất là vắn tắt với những chân lý căn bản. Đức Giêsu mà anh chị em đã đóng đinh trên cây thập giá đã chết nhưng mà ngài đã sống lại, chúng tôi xin làm chứng, và Thiên Chúa đã đặt ngài làm Kurios, làm Chúa. Những chân lý rất là căn bản, ta gọi là kerygma, lời rao giảng tiên khởi. Ngày hôm nay ta có thể nói về giáo lý dự tòng, giáo lý cho những anh chị em muốn tìm hiểu đạo. Cái thứ hai, người ta gọi là catechesis, có nghĩa là giáo lý mà tôi đang giúp anh chị em bắt đầu từ hôm nay này. Cái thứ ba là những cái bài giảng chủ nhật của các linh mục gọi là homilia. Thế thì cái bài giảng đó là căn cứ vào những đoạn thánh kinh mà giáo hội chọn lựa để suy tư cho đời sống đức tin hiện tại. Thế còn cái giáo lý mà tôi bắt đầu giúp anh chị em là nó phải có tính cách toàn bộ hệ thống, tức là trình bày lại tất cả các hệ thống giáo lý Kitô giáo và nó liên kết với nhau từng phần này sang phần khác. Thế cho nên trong những giờ mà tôi giúp anh chị em chiều thứ tư này đó là chúng ta sẽ tìm nhìn lại toàn bộ các mầu nhiệm Kitô giáo trong cái thế liên kết với nhau. Mà bởi vì làm một cái nhìn hệ thống như vậy, cho nên xin anh chị em kiên nhẫn. Kiên nhẫn là bởi vì có khi mình đang có những cái vấn nạn gì đó trong đời sống đức tin mà mình mới học thôi ý, hoài mà chưa thấy trả lời cho mình được. Cho nên phải kiên nhẫn. Khi mà chúng ta có một cái nhìn toàn bộ về giáo lý Kitô giáo thì chính mỗi một người trong chúng ta sẽ tự đáp trả những cái vấn nạn đó, chứ không phải là mình nhờ một ông linh mục nào đáp cho mình đâu. Nếu mà mình có được một cái nhìn hiểu biết toàn bộ và hệ thống, chính mình sẽ giải quyết. Thì cái đường hướng những buổi giáo lý này chúng ta sẽ đi như vậy. Và trong mỗi một giờ giáo lý thì tôi xin đề nghị ta sẽ bắt đầu cầu nguyện với nhau để xin Chúa là vị thầy duy nhất hướng dẫn chúng ta, cả người nghe cũng như người nói, để nghe hay là nói cũng là nghe và nói lời Chúa chứ không phải là cái quan điểm cá nhân của mình. Nghe và nói giáo huấn của giáo hội chứ không phải là cái sở thích cá nhân của mình. Rồi sau khi cầu nguyện thì tôi sẽ trình bày cái bài giáo lý với anh chị em. Và nếu có những ai có thắc mắc thì xin cứ việc gửi đến thắc mắc thuộc về cái bài giáo lý đó, hay là bất cứ một thắc mắc nào trong đời sống đức tin, miễn là đừng có hỏi tôi về chính trị hay là về kinh tế thì tôi dốt lắm. Mà có thắc mắc về đời sống đức tin, anh chị em cứ việc gửi đến, tôi sẽ giải đáp chung ở đây. Và chúng ta kết thúc cái giờ giáo lý đó bằng một lời cầu nguyện và bắt đầu đi vào thánh lễ. Bởi vì giáo lý phải đưa đến bí tích mà không có bí tích nào cao cả cho bằng bí tích thánh thể. Cho nên sau cái giờ giáo lý là chúng ta đi vào trong thánh lễ để cùng hiến tế với Chúa Giêsu. Và khi kết thúc thánh lễ, ta sẽ hiểu được cái mệnh lệnh anh chị em đi bình an sẽ không còn chỉ có nghĩa là đi về đến nhà mà không gặp điều gì trắc trở. Thế nhưng mà đi bình an sẽ có nghĩa là mình nhận một mệnh lệnh Chúa sai mình đi để những gì mình đã học mình thực hiện ở trong cuộc đời.